vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Đây là một xu hướng ngày càng phổ biến đối với các cựu chính trị gia Úc, các cựu nghị sĩ từ mọi cấp chính quyền đang đảm nhận vai trò mới như những người vận động hành lang. Điều này cùng với sự gia tăng ảnh hưởng của các khoản tiền lớn trong chính trị, khiến một số chuyên gia lo ngại, thậm chí đã truyền cảm hứng cho những thay đổi trong luật pháp được hai đảng lớn ủng hộ. Trong tập này của SBS Sesame, chúng tôi đặt câu hỏi, liệu việc các cựu chính trị gia làm nhà vận động hành lang có đạo đức không? Các khoản tiền lớn ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử như thế nào? Và tác động của điều này đối với nền dân chủ Úc là gì? Cựu Thủ tướng Scott Morrison là thành viên hội đồng quản trị của DYME Maritime, một quỹ vốn Úc Mỹ đầu tư vào công nghệ cho AUKUS, một liên minh quân sự do chính phủ của ông thành lập. Cựu Thủ tướng Tây Úc Mark McGowan có quan hệ với BHP và Mineral Resources và giữ chức vụ cố vấn cấp cao tại Bondi Partners, công ty tư vấn của cựu nghị sĩ đảng tự do Joey Hockey. Cựu thủ quỹ Tây Úc Ben Guiat sở hữu một công ty tư vấn và làm việc trong hội đồng quản trị của Rio Tinto và Woodside Energy. Mặc dù điều này có thể khiến một số người ngạc nhiên, nhưng nó hoàn toàn hợp pháp và đang trở nên phổ biến hơn, và không chỉ có các cựu nghị sĩ quốc hội. Emma Webster là cố vấn truyền thông cấp cao của cựu thủ tướng Victoria Daniel Andrews. Hiện tại bà là giám đốc tại Hawker Britain, một trong những công ty vận động hành lang lâu đời nhất tại Úc. Bà ấy nói rằng vận động hành lang không chỉ là việc mở ra các cánh cửa, đó là về việc giải thích về chính phủ và cách thức hoạt động bên trong của nó. Bà nói, một trong những phép so sánh hay nhất mà tôi từng được nghe để giải thích cách thức hoạt động của hoạt động vận động hành lang là nếu bạn nghĩ về việc ai đó ra tòa. Ví dụ, bạn sẽ không ra tòa nếu bạn không có luật sư. Và tương tự như vậy, nếu bạn định tiếp cận chính phủ, thì việc có một người vận động hành lang sẽ giúp trải nghiệm trở nên hiệu quả và hiệu suất hơn. Chúng tôi gần giống như một dịch vụ biên dịch. Mặc dù mọi việc có vẻ minh bạch và không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ cựu chính trị gia nào được đề cập có hành vi sai trái, nhưng các chuyên gia chính trị vẫn lo ngại.
Có những ngành công nghiệp lớn bao gồm khai thác mỏ, cờ bạc, quốc phòng và nhiên liệu hóa thạch, chi hàng triệu đô la mỗi năm để cố gắng tác động đến chính sách của chính phủ.
Tiến sĩ Anna Caballo là người đứng đầu chương trình quốc tế của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Úc.
Mặc dù chúng ta có một danh sách đăng ký các nhà vận động hành lang, nhưng vẫn còn vô số nhà vận động hành lang nội bộ hoặc không chính thức, không được các quy định hiện tại bao phủ ở mọi cấp chính quyền. Hệ thống này rất có ít tính chính mạch. Nó cho phép những ảnh hưởng không phù hợp mà không có đủ các cơ chế kiểm tra và cân bằng.
Hiện nay ở cấp liên bang, có một bộ quy tắc ứng xử vận động hành lang thuộc Bộ Tổng Chưởng Lý. Bất kỳ cá nhân nào hành động thay mặt cho khách hàng bên thứ ba với mục đích vận động hành lang đại diện của chính phủ Úc phải đăng ký và tuân thủ các yêu cầu của bộ quy tắc. Bộ quy tắc này không áp dụng cho những người vận động hành lang được các công ty họ đại diện tuyển dụng trực tiếp, được gọi là những người vận động hành lang nội bộ. Tiến sĩ Caballo cho rằng cần phải có sự thay đổi.
Chúng ta cần mở rộng danh sách đăng ký các nhà vận động hành lang để bao gồm cả các nhà vận động hành lang nội bộ và các hiệp hội ngành nghề. Chúng ta cần yêu cầu công bố nhật ký của các bộ trưởng để có thể biết họ đang gặp ai và khi nào. Chúng ta cần có sự công bố thông tin theo thời gian thực về các cuộc gặp vận động hành lang, các chủ đề được thảo luận và kết quả đạt được. Điều này tương tự với những gì đang diễn ra ở các khu vực pháp lý khác trên thế giới.
Tiến sĩ Caballo cho biết, việc áp dụng thời gian chờ ít nhất 3 năm đối với các cựu bộ trưởng và quan chức cấp cao là rất quan trọng.
We also need a legislating lobbying code with real enforcement powers, which is unlike the one that we
currently have. Chúng ta cũng cần một bộ luật vận động hành lang với các quyền thực thi thực sự, không giống như bộ luật mà chúng ta hiện có. Tôi nghĩ rằng đây đều là những biện pháp bảo vệ sẽ giúp chúng ta bảo đảm rằng các quyết định của chính phủ được đưa ra là vì lợi ích công cộng và giúp chúng ta xây dựng niềm tin vào nền dân chủ của mình.
Vào tháng 2, những thay đổi đáng kể đã được thực hiện với chương trình tài trợ và công bố thông tin cho các cuộc bầu cử liên bang. Thỏa thuận này đã được thông qua trong một thỏa thuận giữa Đảng Lao động và Liên đảng, nhằm ngăn chặn các nhà tài trợ tác động đến chính trị sau khi các đảng phái chính trị của Úc đã chi 418 triệu đô la trong cuộc bầu cử liên bang năm 2022. Trong số đó, công ty khai khoáng Mineralogy do Clive Palmer làm chủ đã quyên góp 117 triệu đô la cho đảng Thống nhất Úc của ông. Những thay đổi này sẽ không có hiệu lực cho đến sau cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 7 2026, nhưng nó đã khơi dậy một cuộc thảo luận về việc các khoản quyên góp lớn có thể làm suy giảm tính toàn vẹn của nền dân chủ Úc như thế nào. Một trong những người Úc giàu có nhất, Clive Palmer, là một ông trùm của ngành khai khoáng. Ông được bầu làm đại biểu Quốc hội liên bang cho khu vực bầu cử phe phắc của Queensland vào năm 2013, chỉ phục vụ một nhiệm kỳ. Trong cuộc bầu cử năm 2019, ông đã tranh cử thượng viện với đảng United Australia của riêng mình. Ông đã đổ 60 triệu đô la vào chiến dịch, nhưng United Australia không giành được một ghế nào. Tuy nhiên, Palmer tuyên bố vào thời điểm đó rằng ông muốn phân cực cử tri bằng các quảng cáo chống đảng lao động để đảm bảo liên đảng chiến thắng. 3 năm sau, đảng của ông đã giành được một ghế tại Thượng viện sau khoản quyên góp kỷ lục của ông. Palmer đã quay trở lại cuộc bầu cử năm 2025 sau khi đổi tên đảng của mình thành Trumpets of Patriots. Trường hợp của ông đã được dùng như một ví dụ để ủng hộ các thay đổi về quy định quyên góp bầu cử. Và ông ấy không phải là người duy nhất. Năm 2016, Malcolm Turnbull, khi đó là lãnh đạo liên đảng, đã quyên góp 1,7 triệu đô la cho đảng Tự Do để giúp mình được bầu, một sự thật mà ông đã thừa nhận trên truyền hình 7 tháng sau cuộc bỏ phiếu. Một số người có thể chọn tự tài trợ, trong khi những người khác có thể nhờ đến những nhà tài trợ giàu có để kêu gọi những khoản tiền quyên góp lớn. Chuyên gia luật công và giám đốc trung tâm liêm chính công, giáo sư Chu John Tam, cho biết những người ủng hộ này có thể có mối quan hệ lâu dài với các chính trị gia và các đảng chính trị, cho phép họ tác động đến chính sách.
Các doanh nghiệp thường kết hợp việc cung cấp tiền cho các đảng phái chính trị với hoạt động vận động hành lang, và chúng ta thấy điều này ở những người phụ nữ giàu nhất nước Úc. Gina Reinhardt, chủ của Hancock Prospecting, là nhà tài trợ lớn thứ hai cho Đảng Tự Do.
Theo tờ The Guardian, Reinhardt có mối quan hệ chặt chẽ với liên đảng và thậm chí còn đưa ra ý kiến về các chính sách, chẳng hạn như năng lượng hạt nhân. Vậy điều này có công bằng không? Và nếu không thì giải pháp là gì? Bill Brown là giám đốc chương trình dân chủ và trách nhiệm giải trình của Viện Úc, một nhóm nghiên cứu tiến bộ có trụ sở tại Canberra. Ông tin rằng các ngành công nghiệp chịu ảnh hưởng đặc biệt bởi quy định hoặc quyết định của chính phủ, nên có những hạn chế đối với việc quyên góp chính trị. Ông nói Viện Úc đã đề ra 9 nguyên tắc để cải cách tài chính chính trị công bằng, bao gồm việc tạo ra một sân chơi bình đẳng cho tất cả các loại đối tượng chính trị khác nhau. Điều này cũng có nghĩa là tập trung vào việc hạn chế sự tham gia bầu cử ở những lĩnh vực đáng lo ngại nhất khi xem xét các tập đoàn. Một nơi rõ ràng cần chú ý là những ngành công nghiệp gây hại, đặc biệt bị ảnh hưởng bởi quy định hoặc quyết định của chính phủ. Ông Brown cho biết, điều này đã xảy ra với cả hai đảng lớn đều từ chối tiền từ các công ty thuốc lá vì mối liên hệ rõ ràng với sức khỏe kém. Ông muốn nhiều ngành công nghiệp hơn tham gia vào danh sách này. Ông nói, nhưng theo cùng một logic, ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch, ngành công nghiệp cờ bạc, ngành công nghiệp rượu đều chịu ảnh hưởng lớn từ các quyết định của chính phủ. Mà không phải ngẫu nhiên mà những ngành này cũng nằm trong số các nhà quảng cáo chính trị lớn và các nhà tài trợ chính trị lớn. Vì vậy, việc áp đặt hạn chế đối với các ngành công nghiệp gây hại trong việc đóng góp chính trị có thể là một điểm khởi đầu.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.